Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết 01 ngày 6 tháng 1 năm 2024 của Chính phủ ban hành về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Hoàng Trung Quân ở huyện Tây Sơn, ông Trần Hoàng Bách ở thị xã An Nhơn và bà Phạm Như Quỳnh ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Hoàng Trung Quân ở huyện Tây Sơn hỏi, xe ô tô tải chở hàng hóa vượt quá chiều cao cho phép thì bị xử phạt như thế nào? Điểm B khoảng 4, điểm A khoảng 9, điều 24 Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt người điều khiển xe ô tô tải máy kéo, bao gồm cả rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo theo và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ cụ thể. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải kể cả rơ móc và semi rơ móc. Ngoài việc phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B, điểm C khoảng 2, điểm B khoảng 3, điểm B, điểm C khoảng 4, khoảng 5, điểm A, điểm B, điểm D khoảng 6. Điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Điểm C khoảng 8, điểm D khoảng 15, điều 20 Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ như sau. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 4 điều 24 nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 4 điều 24 nghị định này. Thực hiện hành vi quy định tại điểm G, điểm H, điểm I, điểm K khoảng 5, điểm G, điểm I, điểm M khoảng 7, điểm B, điểm C, điểm D, điểm D, điểm E, điểm G, điểm I khoảng 8, điểm C, điểm D, điểm D, điểm H khoảng 9, điểm A, điểm E khoảng 10 điều này. Trong trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển xe cơ giới, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 1 tháng đến 3 tháng. Như vậy, người điều khiển xe ô tô tải chở hàng hóa vượt quá chiều cao cho phép có thể bị xử phạt theo các quy định ở trên. Ông Trần Hoàng Bách ở thị xã An Nhơn hỏi, người được tinh giản biên chế sẽ phải trả lại tiền đã nhận nếu được tuyển dụng trở lại cơ quan nhà nước. Như vậy có đúng không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 3 Nghị định 29 ngày 3 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7 năm 2023 quy định về nguyên tắc tinh giản biên chế sau đây. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế. Gắn tinh giản biên chế với sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với cơ chế tự chủ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật. Bảo đảm chi trả chế độ chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đầy đủ, theo quy định của pháp luật, bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan tổ chức đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền. Đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử tuyển dụng lại vào các cơ quan tổ chức đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận cho cơ quan tổ chức đơn vị đã chi trả trợ cấp. Như vậy, nếu người phải tinh giản biên chế được tuyển dụng lại vào các cơ quan tổ chức đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản biên chế, thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận. Bà Phạm Như Quỳnh ở huyện Phù Cát hỏi, theo quy định mới, mức vay vốn tối đa đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là bao nhiêu? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 4, quyết định 31 ngày 5 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được bổ sung bởi khoản 3 điều 1 quyết định 17 ngày 5 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện vay vốn cụ thể. Người vay vốn phải có dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh được Ủy ban Nhân dân xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh xác nhận. Người vay vốn phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Người vay vốn cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh. Người vay vốn không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Người vay vốn không có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đối với các chương trình. Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định của pháp luật về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm. Chương trình cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý theo quy định của pháp luật về chính sách tín dụng ưu đãi, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1, từ năm 2021 đến năm 2025, và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Các chương trình tín dụng cho vay khác đối với hộ gia đình để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật nếu có. Điều 3. Quyết định 31/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn được sửa đổi bởi khoản 2 điều 1 quyết định 17/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mức vốn cho vay như sau. Mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng một người vay vốn. Như vậy, điều kiện và mức vay tối đa đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là 100 triệu đồng một người. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết 01 ngày 6 tháng 1 năm 2024 của Chính phủ ban hành về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Nghị quyết nêu, năm 2023, tình hình kinh tế xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tiếp tục là điểm sáng của kinh tế toàn cầu. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, tăng trưởng kinh tế từng bước phục hồi, quý sau cao hơn quý trước, cả năm ước đạt 5,05%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế nước ta. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch về xã hội. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ người dân doanh nghiệp, đời sống nhân dân được cải thiện tốt hơn. Công tác giảm nghèo tiếp tục là điểm sáng được quốc tế đánh giá cao. Triển khai quyết liệt các chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng, tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí và giải quyết khiếu nại tố cáo, chính trị xã hội ổn định, tiềm lực quốc phòng an ninh được nâng lên. Độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, nhất là về chiến lược. Công tác đối ngoại là điểm sáng nổi bật, đạt nhiều thành tựu quan trọng có tính lịch sử, tạo cơ hội mới, thời cơ mới để phát triển và tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, giữ vững tinh thần vượt khó, đoàn kết tự lực tự cường, chủ động thích ứng linh hoạt, hành động quyết liệt, khoa học hiệu quả, tích cực đổi mới sáng tạo theo chủ đề kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững với 6 quan điểm trọng tâm chỉ đạo điều hành gồm quán triệt chấp hành nghiêm, thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả, thực chất nghị quyết đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, tập trung thực hiện đồng bộ hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ giải pháp của Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 2021-2030, các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó chú trọng 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu, phối hợp chặt chẽ hiệu quả, kịp thời giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chủ động tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội 14 của đảng. Tập trung tổng kết các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 và xây dựng các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước hùng cường thịnh vượng. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó nội lực là cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết định kết hợp với ngoại lực là quan trọng cần thiết đột phá thường xuyên. Tập trung chỉ đạo điều hành, chủ động linh hoạt, đúng thời điểm hiệu quả, phối hợp chặt chẽ đồng bộ nhịp nhàng giữa các chính sách, bám sát tình hình thực tiễn, phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, nhất là đối với những vấn đề cấp bách phát sinh trong ngắn hạn, đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp mang tính căn cơ trong trung và dài hạn. Siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực hiệu quả và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số quốc gia. Tăng cường phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, lợi ích nhóm, chấn chỉnh khắc phục triệt để việc né tránh đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ, đồng thời phải bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phát triển văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế chính trị xã hội, chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, phát huy những giá trị thuần phong mỹ tục, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức lối sống, thực hiện tốt các chính sách người có công, đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng yếu thế ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển nhanh, bền vững, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, chính sách, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.